Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, nhà thống kê Úc vừa mới công bố tỷ lệ tăng dân số Úc mới nhất hôm qua 21 tháng 3. Và dân số Úc thì chính thức đó là đạt 26,8 triệu dân, nhưng mà không chính thức thì được biết là đến đầu tháng Giêng thì đã công bố là vượt quá mốc 27 triệu rồi. Và so với Việt Nam thì đến 90 triệu dân thì con số này không có bao nhiêu, nhưng mà tỷ lệ tăng dân số vừa mới công bố hôm qua thì khiến nhiều người cảm thấy rất là kinh ngạc, vì chỉ trong vòng 12 tháng, tính đến tháng 9 năm 2023, thì đã có tới hơn 650.000 di dân đến Úc sống, khiến làm tăng tới 2,5% dân số. Thưa anh Quốc Vinh, với cái mức tăng dân số đột ngột như thế này thì anh cảm thấy như thế nào ạ?
Tôi phải nói là rất là ngạc nhiên. Nhưng mà bây giờ nếu như chúng ta nhìn lại thời gian qua đó thì chúng ta thấy rằng là trong cái thời gian đại dịch COVID đó, tức là trong khoảng 3-4 năm qua thì mọi thứ gần như là bị đình trệ, mọi thứ đều chậm lại về kinh tế cũng như là cái lượng di dân vào Úc. Nhưng mà tính đến tháng 9 năm 2023, tức là mới năm ngoái thôi, thì đã thấy rằng là có tới hơn 650.000 di dân đến Úc sống, và khiến cái điều đó làm cho dân số là tăng tới 2,5%. Thì phải nói là cái chi tiết này tôi không hề nghĩ tới. Một trong những người mà đứng đầu cái bộ phận nhân khẩu học của nhà thống kê đó, tức là Bida Chow, cho biết là cái sự tăng trưởng dân số đó, cái lý do chính dẫn tới cái dân số tăng hàng năm là di dân, trong khi cái mức tăng tự nhiên là ít hơn, chỉ có 17%, trong khi đó di dân là tới 83%. Thì cái lượng di dân đến từ nước ngoài đó là đã tăng 60% so với năm trước. Trong đó, đó thì những cái người mà đến bằng visa tạm thời để làm việc hoặc là học tập là tăng 34%.
Dạ, lúc nãy Lê Tâm cũng mới nhắc là cái mức tăng trong 12 tháng, và anh Vinh cũng mới nhắc thì cái con số cụ thể đó là 659.800 người, mà The Australian đó, họ so sánh là cái số người đến Úc trong 12 tháng qua là tương đương với chất đầy trên 5 chiếc máy bay Boeing. Thì những cái điểm đến của những di dân này khá khác nhau, thưa anh, thì có phải là họ đều tập trung ở hai thành phố lớn là Melbourne và Sydney như chúng ta thường nghĩ không anh Vinh?
Thực sự ra không phải chỉ có hai thành phố lớn Sydney và Melbourne đâu. Bây giờ chúng ta nói rộng ra một tí đi, các tiểu bang thì New South Wales á, là có mức mà di dân đến cao nhất á, là 186.433 người. Tiếp theo đó là Victoria 161.758 người, và Queensland là 87.954 người. Lãnh thổ phía Bắc thì ít hơn, chỉ có nhận được 3.189 di dân đến cái khu vực này thôi. Nhưng mà nếu mà nói về cái tỷ lệ dân số thì Tây Úc á, lại là cái nơi mà có mức tăng trưởng lớn nhất, bởi vì chúng ta thấy là cái dân số của Tây Úc thì nó ít mà. Thành thử ra nếu như mà trong năm vừa qua mà cái tỷ lệ tăng về dân số ở cái tiểu bang này theo nhà thống kê đó là tăng đến 3,3% so với năm trước, thì phải nói là đây là một cái con số rất là cao. Đứng thứ nhì đó là Victoria tăng 2,9% và Queensland đó là tăng 2,7%. Thì cái này tôi nghĩ tự nhiên chúng ta cũng đã biết từ vài tháng nay, có nghĩa là lấy thí dụ như dân số của New South Wales, của Sydney thì bây giờ đã không bằng dân số của Melbourne rồi. Melbourne đã qua mặt Sydney rồi. Đó thì thành thử ra là cái lượng di dân cũng như là dân số nói chung ở tại tiểu bang New South Wales thì bây giờ là thuộc về phía sau. Tây Úc là tăng nhiều nhất, kế đến là Victoria và thứ ba là Queensland.
Dạ, nhưng mà cứ cảm giác như trong những cái tháng vừa qua là thấy Sydney rất là chật chội đó anh. Thì đa số là thấy là mọi người cũng than phiền là sao bây giờ đi ngoài đường kẹt xe rất là nhiều. Không biết có phải do là 200.000 người mới đến này hay không. Mà cũng một cái số liệu mới nhất nữa mà nhà thống kê mới đưa ra hôm qua đó, thì trong cái số mà sau hơn 600.000 người đến Úc trong 12 tháng qua thì Ấn Độ là quốc gia mà có lượng di dân đến Úc đông nhất và nhanh nhất nữa. Rồi Trung Quốc là quốc gia có số lượng di dân cao thứ hai, tiếp theo mới đến Philippines và tiếp theo nữa là Vương quốc Anh. Còn đứng thứ năm là những người Úc mà những người mang quốc tịch Úc nhưng mà đi ra khỏi nước Úc một thời gian rất là dài thì vừa năm vừa rồi họ mới quay trở lại. Thì những cái người đó là chiếm thứ năm trong số những người di dân đến Úc trong năm vừa rồi. Thì thưa anh Quốc Vinh, những cái con số này nói lên những ý nghĩa gì ạ?
Tôi nghĩ cái con số di dân mà đến từ Ấn Độ là đông nhất đó, thì thực sự ra nó cũng đã phản ảnh ở trong cái thống kê về dân số, cái điều tra dân số kỳ vừa rồi rồi. Thành thử ra cái này nó cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trung Quốc thì cũng vậy, ở trong cái điều tra dân số đó thì cũng cho thấy là cái lượng di dân đến từ Trung Quốc cũng rất là cao. Điều này tôi nghĩ nó cũng là hợp lý thôi, bởi vì lấy thí dụ như bây giờ ở cái diện gọi là di dân tay nghề đây thì phải nói là người Ấn Độ thì họ có nhiều cái điều kiện để họ làm cái chuyện đó. Hay là nói đến đoàn tụ gia đình đây thì rõ ràng là người Ấn Độ hoặc là người Trung Quốc thì cũng là tôi đoán là các cái cộng đồng mà bảo lãnh người thân ở nước nhà qua Úc là nhiều nhất. Nhưng mà cái số di dân mà đến từ Philippines á, mà cũng là cao thì cái đó cũng hơi lạ, tôi không hiểu. Có lẽ là chắc là cũng di dân tay nghề, bởi vì chúng ta thấy là bây giờ nếu như mà đi đến các cái cơ sở y tế, đặc biệt là các cái bệnh viện thì phải nói là y tá người Phi là rất là nhiều. Và Vương quốc Anh thì hồi nào giờ vẫn là cái nguồn di dân cao của nước Úc rồi, thì cái chuyện đó cũng không có gì để phải bàn cãi cả. Nhưng mà cái khi mà di dân nước ngoài mà đến Úc nhiều thì rõ ràng là nó sẽ làm cho cái dân số của cái tiểu bang mà họ đến, cái tiểu bang hoặc là vùng lãnh thổ mà họ đến thì là nó sẽ tăng theo. Đương nhiên là như vậy rồi, nhưng mà hầu hết cái số lượng di cư mà họ lại từ đó lại đi qua một cái tiểu bang khác chẳng hạn, thì có một cái điểm cũng khá là lạ là cái con số đó gần như là có thể nói là ở trong cái vị trí là có thể cạnh tranh được với các di dân mới đến. Mà đó là một trong những cái lý do mà tại sao là dân số của Sydney bây giờ thua dân số của Melbourne là vậy. Tôi nghĩ cái chuyện này để giải thích thôi, chứ còn nói là cũng dễ hiểu, bởi vì đất lành chim đậu mà. Thành thử ra là nếu như ở Melbourne mà dễ sống hơn rồi thì vật giá bớt đắt đỏ, không có đắt đỏ như ở Sydney, nhà cửa cũng không có đắt như ở Sydney, thì nếu mà là tôi cũng dọn về Melbourne thôi, nếu không nói là đã chân bên này chân bên kia rồi.
Dạ, vậy thì những cái con số cụ thể mà nhà thống kê đưa đưa ra hôm qua về cái lượng người di dân mà những người không phải là di dân vào Úc mà là di dân mà người từ tiểu bang này đi đến tiểu bang khác định cư lâu dài đó anh, thì nó có những cái con số nào ý nghĩa hả anh?
Những số thống kê cho thấy Queensland là tiểu bang tiếp tục là cái nơi mà được nhiều người Úc chuyển đến, trên 32.000 người đến từ các tiểu bang trong năm tính đến tháng 9 năm 2023. Còn cái tiểu bang đứng thứ nhì đó là Tây Úc, cũng là một trong những cái nơi mà đất lành chim đậu đó, thì tăng thêm được 11.233 người dân, trong khi ở New South Wales là cái nơi mà người ta bỏ đi nhiều nhất. Tôi không hiểu là lý do tại sao, có thể là đó như hồi nãy Lê Tâm cũng có nói, nó chật chội quá, kẹt xe kinh khủng vân vân, mà thực sự ra hai cái hình ảnh đó là hai cái hình ảnh mà nó đập vào mắt người ta ngay tức khắc. Tôi mỗi lần mà tôi xuống với Melbourne thì tôi cảm thấy rất là thoải mái là ở cái điểm đó, tại vì là ít khi nào thấy được cái cảnh kẹt xe lắm. Mặc dù là thực sự mình cũng không có đi ngay trong thành phố, mình đi xa xa ra ngoài thôi, nhưng mà phải nói là cái hệ thống giao thông đường xá ở tiểu bang Victoria mà xa xa thành phố, xa đây là trong vòng khoảng bán kính 30-40 cây số đó, thì phải nói là rất là tốt, đường gọi là thênh thang.
Dạ thì cũng nhắc lại như anh vừa mới nói về New South Wales, thì riêng New South Wales là dân số tăng gần 200.000 người một năm, nhờ như số liệu thống kê vừa mới nói lúc nãy, thì liệu tiểu bang này có đủ nguồn lực cũng như nguồn cung cho người mới đến không? Bây giờ mình đang không nói đến đường xá nữa, vì mình biết là không thể nào rồi. có thể thấy là một sự quá tải là xảy ra gần như là mỗi ngày, mỗi buổi sáng đi làm. Nhưng mà những cái nguồn lực khác chẳng hạn thì sao hả anh?
Cái này thì thật sự ra chính phủ họ cũng đã nghĩ đến chứ không phải là không. Các cái nhà quy hoạch thành phố họ cũng đã nghĩ đến, các cái hội đồng thành phố họ cũng đã nghĩ đến. Nhưng mà làm được đến đâu thì phải nói là nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Một cái mà rõ ràng nhất, hiển nhiên nhất là phải thời gian, thì cái gì cũng vậy, những cái hạ tầng cơ sở phải mất thời gian thì mới xây dựng thêm được. Và từ từ thì tôi nghĩ rằng là rồi nó cũng sẽ được mở mang ra thêm. Đó, nhưng mà có cần thiết đến cái độ mà phải mở mang hay không? Một khi mà người ta không có đủ kiên nhẫn để mà chờ cái hạ tầng cơ sở, đường xá, rồi các cái khu đô thị, các cái khu dân cư được mở mang thêm và họ đã dọn đi tiểu bang khác rồi thì sao? Đó, thành thử ra là cũng không thể nào biết được. Mà những cái chuyện như thế này thì phải nói là phải có cái nhìn, tức là đường dài, 10 năm, 20 năm, thậm chí hơn nữa thì mới biết được là nó như thế nào. Nhưng mà tôi đoán rằng là tất cả những cái này thì chính phủ họ đã nghĩ đến chứ không phải là chờ đến chúng ta nói đâu. Và các cái tài nguyên chủ yếu khác, lấy ví dụ như nước đi hoặc là điện đi, thì rõ ràng điện thì có thể là cái việc mà tăng cường điện để mà cung cấp cho dân cư gia tăng thì chắc cũng không khó lắm. Nhưng mà cái mà nhức đầu hơn là cái nguồn nước. Thì có một cái ông Leif Van Osselen, cái người đồng sáng lập ra cái công ty Macro Business và là nhà kinh tế trưởng của cái MB Fund và MB Super đó, thì ông nói rằng là ông báo động rằng là cái đập chính của Sydney, tức là cái chỗ mà trữ nước chính của Sydney đó, tức là đập Warragamba nằm về phía tây của Sydney, thì cung cấp 80% lượng nước uống của cái thành phố này. Đó, nhưng mà cái đập này là cũ lắm rồi, được xây dựng vào năm 1960. Lúc đó đó thì dân của Sydney chỉ có hơn 2 triệu người thôi, mà bây giờ thì đã tăng lên hơn gấp đôi, tức là bây giờ là 5,3 triệu rồi. Thì dự kiến là sẽ còn tăng lên đến 9 triệu người vào năm 2060. Cho nên là theo cái chuyên gia này thì ông nói là đây là một cái vấn đề tiềm năng. Và bên cạnh đó đó thì lại còn bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu nữa. Cho nên là nếu như mà ít mưa hơn rồi thì trời nóng hơn, nhiệt độ tăng thì bốc hơi, nước bốc hơi nhiều hơn, thì rõ ràng theo cái chuyên gia này thì đó là một cái thảm họa đang chờ xảy ra.
Theo dự đoán thì người ta cho rằng á, là dân số của Úc dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi trong vòng 50 năm, và đến cuối thế kỷ này thì với cái tốc độ tăng trưởng như hiện nay đó thì dân số Úc có thể đạt đến 100 triệu người. Và một trong những người trước nay vẫn luôn gọi là chống đối lại cái chính sách nhập cư đó là doanh nhân Dick Smith, thì ông nói đó là không có ai tin rằng 100 triệu dân là hợp lý cho một đất nước khô hạn như là Australia, như là Úc. Dạ thì có thể thấy đó là những người mà họ chống lại những cái chính sách di dân. Tuy nhiên có những cái ảnh hưởng nào có thể gọi là tích cực cho nước Úc hiện nay nếu mà dân số đông lên không anh, mà nó bù đắp được những bất lợi hay không ạ? À?
Rõ ràng là nước Úc này tức là quá rộng, với một cái số dân như hiện nay là 27 triệu. Tôi nghĩ mặc dù là chúng ta cũng biết chúng ta sống ở Úc thì rõ ràng là người dân Úc họ chỉ sống ven biển thôi, tức là cái vùng duyên hải thôi, chứ còn ở bên trong thì phải nói là rất là khô cằn và toàn sa mạc, cũng khó mà sống được. Nhưng mà nói gì thì nói thì là ăn thua cái kỹ thuật thôi. Vấn đề là như là sẽ có những cái nỗ lực để mà khai hoang và nới rộng, và từ từ thì cũng phải lấn sâu vào bên trong lục địa mà thôi. Đó, thì rõ ràng với một cái nước rộng lớn như vậy mà với một số dân như vậy thì phải nói là còn rất là nhiều cái khả năng để mà có thể tăng dân số. Mà dân số đồng nghĩa với gì? Với cái tiềm lực kinh tế. Càng đông người thì là cái kinh tế nó sẽ càng tốt. Đó là chưa kể là về tiềm lực của mọi thứ khác. Tôi chỉ nói một cái chuyện rất là đơn giản thôi, chẳng hạn như tại sao, chẳng hạn như Thế vận hội đi, đoàn lực sĩ của Úc là không có đạt được thành tích nhiều, là bởi vì là ở trong một cái đám đông mà nhỏ như vậy thì làm sao mà tìm ra được tài năng nhiều. Trong khi đó những cái nước chẳng hạn như lớn, chẳng hạn như Mỹ hoặc là Trung Quốc, thì chúng ta thấy rằng là cái thành quả của Thế vận hội của họ phải nói là nó hơn hẳn nước Úc. Thì rất là nhiều cái mặt mà tôi nghĩ rất là tích cực nếu như mà dân số đông. Nhưng mà nói thì nói vậy cũng phải cẩn thận. Không phải là kiểu giống như hồi xưa ở Việt Nam mình cứ nói là trời sinh voi sinh cỏ, không phải, mà phải có kế hoạch đàng hoàng đó để có thể nào mà cung cấp mà hỗ trợ được cho cái sự lớn mạnh, sự gia tăng của dân số. Bởi vì dân số gia tăng thì nó đi kèm theo là cái nhu cầu, những cái tài nguyên cũng phải cần có nhiều hơn. Mà nếu như những cái thứ như vậy mà không có chuẩn bị, không có đáp ứng được thì cái gia tăng dân số mà quá mức. Tôi nghĩ cái ông như là ông Dick Smith, ông là một một nhà tỷ phú rồi thì ông chắc là cũng sẽ có những cái kiến thức, có những cái hiểu biết. Khi mà ông phát biểu như vậy, ông nói rằng là nước Úc này thì không thể tưởng tượng được là có được 100 triệu dân số, 100 triệu người. Nhưng mà làm sao biết được? Làm sao biết được, tại vì chúng ta cũng đâu đã sống đến cái lúc đó đâu. Và đến cái lúc đó thì tôi nghĩ là mọi thứ nó sẽ thay đổi theo cho nó phù hợp để mà đáp ứng được với một cái lượng dân tăng như vậy chứ.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.